Thưa quý vị, hôm nay thì tôi lại trở về với một cái đề tài mà nó gần với cả ngành luật mà tôi nghiên cứu. Tất nhiên là nó cũng không trực tiếp lắm tới cái lĩnh vực chính mà tôi hay hay nói tới, lĩnh vực về luật hiến pháp, về nhà nước, vân vân. Nhưng mà cái này nó thuộc về cái lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đây cũng là cái vấn đề thực chất là cũng không phải mới, cũng không hề cũ. Mà đôi khi là tôi thì với cái mục đích làm cái podcast này, nó không phải là để gọi là chia sẻ những cái kiến thức. Bởi vì là nếu mà thế thì nó đơn giản quá. Mặc dù là cái vấn đề ngày hôm nay tôi nói tới thì cũng là một cái có thể đối với người ngoài thì không biết nhiều, thế nhưng mà với những người mà học ngành luật như chúng tôi thì đây là một cái vấn đề mà cũng được thường xuyên nhắc tới. Đấy là cái vấn đề là xác định cha mẹ cho con. Thế thực sự là nó là một cái vấn đề cũng được nhắc tới nhiều. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng thêm hay là sẽ xem xét thêm nó dưới một vài cái góc độ. Thế thì cái cảm hứng cho tôi khi mà chuẩn bị nói về cái đề tài này nó cũng liên quan tới một cái sự việc nó cũng khá là hot gần đây, mà thực chất nó là một cái sự việc được khơi lại. Sự việc đó thì liên quan tới một cái nơi lúc đầu có tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, và sau này thì đổi tên thành là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, sau rồi bị chế tên các kiểu. Thì lúc đầu là cái tịnh thất này là cũng có một vài người gọi là tu hành, sau đó thì lại dường như là thể hiện ra là một cái cơ sở từ thiện nuôi trẻ mồ côi, và có những cái đứa trẻ mồ côi rất là tài năng, sau đấy thu hút được rất là nhiều người quan tâm ủng hộ cũng như là chu cấp tiền bạc. Thế sau này thì cũng có một vài người gọi là thậm chí là cả chính quyền đó, là nói chung là họ cũng nói nhiều thứ. Đầu tiên là về cái việc là đây có phải là cơ sở thờ tự không, hay là tôn giáo trá hình vân vân. Xong rồi liệu là những cái người đứa trẻ trong này có phải là trẻ mồ côi không, thì chính quyền cũng nói rằng là không phải mồ côi mà có cha có mẹ đàng hoàng. Thì những người ở bên trong lại nói rằng là có mẹ đấy là trong giấy khai sinh, là người ta khai sinh hộ thế thôi chứ thực ra là không có. Xong rồi cãi nhau ỏm tỏi nhiều thứ. Thế vụ việc thì cũng được khơi lại gần đây là liên quan tới cái bà Nguyễn Phương Hằng. Bà thì bà móc nối câu chuyện từ cái nhân vật mà bà tấn công, được cho là ông trùm đứng đằng sau tất cả những cái sự kiện lớn trong showbiz, rồi những cái con người showbiz mà bà coi như là coi trời bằng vung á. Đó, đấy là nhân vật ông trùm truyền thông Điền Quân. Và để tấn công Điền Quân thì bà ấy ngoài chuyện nhiều chuyện lắm, chuyện là nhà hàng thế này thế kia vân vân ấy, thì bà ấy đưa thêm một câu chuyện nữa đưa ra, đấy là câu chuyện về cái Tịnh Thất Bồng Lai này hay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ này. Và lần này thì có sự góp mặt của một số nhân vật đáng chú ý, chẳng hạn như là bố mẹ và cái em Diễm My, là cái em mà bỏ nhà. Thực ra cũng không hẳn là bỏ nhà, bởi vì nó 22 tuổi rồi thì nó thích đi đâu là quyền của nó. Còn chẳng may mà nó bị mê muội lú lẫn thì phải chịu thôi, biết làm sao. Đúng không ạ? Thì đến là cũng nói về chuyện là cháu nó bỏ đi xong rồi thế này thế khác, rồi đến giành giật lại các kiểu. Nhưng đáng chú ý là có cái ông tên là Lê Thanh Minh Tùng thì phải, tôi không nhớ lắm. Và ông ấy xưng mình là con của cái ông Lê Tùng Vân, tức là cái ông gọi là thầy ông nội đó. Và sau đó là tố thêm là tất tần tật cái hội ở đấy, kể cả năm chú tiểu các thứ gì đó cũng đều là con của ông Lê Tùng Vân đấy. Thế ông Lê Tùng Vân nằm ở trên võng và livestream và nói rằng là không, không có chuyện đấy, nó giỏi thì chứng minh đi. Thì bà Hằng thì bà lại đưa ra một cái lời thách thức, đấy là 20 tỷ. Ông ấy chỉ cần ngồi yên ở đấy rồi bà đưa người về thử ADN xong, và nếu như mà sai trong danh sách 10 cái người bà đưa ra thì bà ấy sẽ đưa ông ấy 20 tỷ để bồi thường. Thế thì sự việc thì chưa đến hồi kết, chúng ta không biết là liệu ông có chấp nhận không. Nhưng mà nó cũng gợi lên một cái câu chuyện pháp lý, đấy là chuyện xác định cha mẹ cho con. Vấn đề này tưởng là không có gì phức tạp nhưng thực chất rất là phức tạp, thưa quý vị. Nó liên quan tới nhiều thứ lắm, bởi vì cái thực tế nó rất là muôn màu trong cái lĩnh vực gọi là hôn nhân, gia đình, cái đời sống dân sự. Có trường hợp là không biết là bố thật, tức là có chưởng không biết đấy là ai, không biết là bố của đứa bé là ai. Xong rồi có trường hợp là người đàn ông thì muốn gọi là chạy trốn trách nhiệm, xong rồi cãi vã các kiểu. Có những trường hợp thì lằng nhằng lắm. Thế pháp luật Việt Nam thì quy định như thế nào? Tất nhiên là cùng với sự khoa học và sự tiến bộ của khoa học thì người ta đã có được cái phương pháp thử ADN hay DNA ấy, nói thế nào cũng được. Thì nó đã xác định chính xác gần như là 100% cái việc là xác định về quan hệ huyết thống, dù là anh em, bố con, là ông cháu thì cũng có thể xét xác định được. Và thực tế thì đã cho thấy rằng là cái việc xác định ADN này đôi khi là nó làm thay đổi cái cuộc đời, cuộc sống của nhiều trường hợp lắm. Thế nhưng mà tôi sẽ nói về một vài vấn đề pháp luật. Đó là cái vấn đề là công nhận hay là tìm cha cho con ấy, thì nó có nhiều căn cứ. Và pháp luật Việt Nam thì không cứ phải là thử ADN thì mới công nhận. Mà có trường hợp là hai người gọi là cam kết và có người làm chứng là đây là con thì tòa án sẽ công nhận cái trường hợp này. Thế nhưng mà nói chung là nó nảy sinh một cái vấn đề pháp lý nó nảy sinh ở đây. Tức là bây giờ nếu một người mà thường là người cha mà muốn chối bỏ, tức là không muốn nhận đứa con thì làm như thế nào? Người ta có nhiều lý do lắm để không nhận con. Mọi người cứ tự tưởng tượng ra rất nhiều. Có lý do về tiền bạc không muốn chu cấp, lý do về trách nhiệm, chẳng hạn như là họ không muốn thể hiện ra mình là đây là cái sản phẩm của mình vì nhiều lý do, họ có thể họ đã có vợ khác hay là đây là vân vân, tùy nhiều trường hợp lắm. Thế thì trong cái trường hợp này ấy thì pháp luật đưa ra hai cái vấn đề. Thế một đấy là cái bằng chứng để mà tòa án tuyên bố một người là bố của một người khác là gì. Thế thì cái bằng chứng quan trọng nhất nó vẫn là bằng chứng xét nghiệm. Thế nhưng mà xét nghiệm này không phải là cứ thích xét nghiệm ở đâu cũng được, hay là đưa ra mẫu thế nào cũng được. Nó phải là cái xét nghiệm đã được trưng cầu giám định bởi tòa án, chứ không phải là tự mình có thể đi lấy mẫu bằng phương pháp này, phương pháp kia, thậm chí là những phương pháp gọi là trái luật. Ví dụ như là về mày không nhận con gì. Thế là gọi giang hồ đến túm tóc, xong rồi giật lấy vài sợi đi xét nghiệm. Thì dù kết quả ra thế nào thì tòa án người ta cũng không chấp nhận. Thế thì tôi cũng thử tìm kiếm pháp luật các nước trên thế giới xem nó như thế nào. Thì phải nói là nó rất là giống nhau. Đa phần, không phải đa phần đâu mà gần như tất cả các nước mà tôi biết, tất cả các nước mà tôi biết ấy, thì đều không chấp nhận cái kết quả mà gọi là làm một cách cá nhân như vậy. Thế nhưng mà bây giờ sẽ lại xảy ra cái trường hợp là nếu như mà cái người đàn ông ấy, họ không chịu nhận con thì sao? Có nhiều cái hệ quả đây. Thứ nhất là tòa án vẫn có thể xem xét và vẫn có thể tuyên bố rằng cái người đó là cha mà không cần cái xét nghiệm nào cả. Nhưng mà nó cần phải có những cái căn cứ khác. Ví dụ như là có cái bằng chứng chứng tỏ rằng là hai người này là có cái cuộc sống như là vợ chồng với nhau trong cái thời gian mà đứa bé này ra đời, hoặc là ít nhất là cũng chia tay nhau mà trong một khoảng thời gian nào đó trước 9 tháng hay là 10 tháng kể từ khi đứa bé đấy ra đời chẳng hạn. Đó. Còn nếu mà gọi là chia tay nhau, không gặp lại nhau sau hơn 10 tháng thì chắc là không có cơ sở rồi. Hay là có những cái yếu tố khác như là tên khai sinh, tên họ, vân vân, thì tòa án có thể tuyên và thậm chí tuyên thẳng luôn đấy là người bố. Thế thì vấn đề là gì? Trong trường hợp này thì người đàn ông sẽ rơi vào cái thế bất lợi, tức là mình đã bị tuyên như thế rồi, trong khi mình lại không muốn gọi là dính dáng gì đến cái trường hợp này mà. Thì lúc đấy họ phải tự chủ động mà làm xét nghiệm nếu thực sự đấy không phải là con của họ. Đấy. Còn nếu không mà đã bị tuyên đây là con của mình rồi mà không thực hiện các nghĩa vụ như là chu cấp hay là chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ thì là tội hình sự. Đúng không ạ? Cho nên rằng là trong trường hợp này thì tốt nhất là người đàn ông nên chủ động. Thực ra là pháp luật nước ngoài cũng như Việt Nam, nhưng mà ở Việt Nam tôi chưa biết cái trường hợp là như thế nhé. Tôi không biết đâu vì tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng mà luật Việt Nam cũng có cái quy định tương tự ấy. Tức là khi mà không có cái kết quả trưng cầu giám định thì vẫn có thể xem xét dựa trên những chứng cứ khác để tuyên. Thì nói chung là trường hợp này thì tôi thấy pháp luật cũng đã khá dự liệu, khá là văn minh. Tức là bên cạnh cái việc là xét nghiệm thì còn những cái khác nữa. Và tốt nhất là nếu thực sự như là cái người đàn ông đấy mà chắc chắn rằng là mình hoàn toàn không có trách nhiệm gì ở đây thì tốt nhất là chấp nhận đi thử đi cho nó xong. Đó. Còn cái chuyện tiền lệ phí thử ai bao ai phải trả vân vân cái đấy thì thôi mình không nói tới. Thế mà một số cái vụ việc ở nước ngoài còn cho thấy là nếu như mà xác định ra không phải con thì không những là người người đàn ông đấy không không bị gọi là không phải trả tiền xét nghiệm mà lại còn được bồi thường một cái gọi là tổn thất về tinh thần cơ. Nhưng mà đấy là một cái chuyện khác. Ngoài ra ấy, thì nếu như mà một cái người mà họ không chịu thực hiện cái yêu cầu về trưng cầu giám định của tòa án ấy, thì cũng có thể bị coi đấy là hành vi chống lại lệnh của tòa án. Tất nhiên nó phải có trong trường hợp nhất định và có thể bị gọi là bị phạt hay là bị chịu cái chế tài gì đó khác, nhưng mà cũng không bị bắt buộc nhé. Thế ở đây chúng ta bắt đầu đi nói sâu vào một chút. Đôi khi người ta coi đây là một cái kẽ hở của pháp luật và khiến rằng là rất là nhiều cái trường hợp mà người con hay là người mẹ là chịu bất lợi vì không tìm được và biết đấy là bố nhưng mà không xác định được. Nhưng cuộc đời của nó còn nhiều cái phức tạp lắm, có khi bố chết rồi thì cũng muốn đường đường chính chính danh phận hay thế này thế kia cơ. Nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện cũng không tìm ra được, mãi sau mới tìm ra được. Thì vẫn xét nghiệm được nhé, xét nghiệm ti thể hay cái gì đó tôi không biết lắm. Hình như ti thể là chỉ có mẹ con thôi sao ấy. Thế thì nói chung là cũng phức tạp. Nhưng mà quan trọng ở đây là gì? Nếu mà nhìn dưới góc độ quyền con người thì cái vấn đề xác định cha mẹ cho con nó còn nhiều cái ý nghĩa khác. Có rất là nhiều những cái phong trào trên thế giới đòi hỏi rằng là phải bắt buộc thực hiện cái việc gọi là kiểm tra, tức là DNA test, tức là xét nghiệm ADN này, bắt buộc, bởi vì là nó không khó một chút nào và nó cũng không gọi là tác động quá mức tới cái sự tự do cá nhân hay là cái quyền về thân thể, về sức khỏe. Bởi vì bây giờ chúng ta biết là chỉ cần lấy một cái mẫu ở cổ họng thôi, nên là không cần phải bứt sợi tóc, chỉ cần lấy một cái mẫu ở cổ họng thôi, nước bọt thôi, cũng có thể xác định được. Thế nhưng mà từ xưa đến nay thì cái việc mà tại sao người ta lại không cho, gọi là không cho xét nghiệm bắt buộc ấy, tức là lôi cái người đấy đến và cưỡng chế người ta ấy, để xét nghiệm ấy, thì nó xuất phát từ cái bản chất của cái sự phụ việc này là cái việc dân sự. Và trong cái việc dân sự thì không thể áp dụng những cái chế tài mang tính chất hình sự hoặc là hành chính để mà khiến cho cái người đương sự người ta phải tuân theo đó. Và nếu làm như vậy nghĩa là xâm phạm tới cái quyền tự do cá nhân. Thế nhưng mà những cái phong trào đấu tranh bắt buộc phải xét nghiệm thì ADN ấy, thì người ta có một cái lý lẽ, đó là dựa trên cái quyền của trẻ em đã được quy định ở điều 7 của Công ước Trẻ Em. Đấy là quyền được biết về cha mẹ của mình và được chăm sóc, nuôi dưỡng. Thế thì trong cái bối cảnh nó có những cái quyền nó gọi là xung đột với nhau như vậy. Thế thì trong cái luật nhân quyền mà chúng tôi nghiên cứu ấy, thì nó có cái nguyên tắc tương xứng để thấy rằng là đôi khi một quyền này nó phải chấp nhận hạ thấp đi để một cái quyền kia nó được bảo đảm. Cho nên là nếu áp dụng cái nguyên tắc này thì cũng có rất là nhiều sách vở nghiên cứu người ta nói rồi nhé, mọi người có thể tự lên mạng đọc. Nếu như mà tòa án chứng minh được rằng là cái quyền được biết cha mẹ mình là ai của đứa bé và cái quyền được chăm sóc nó cao hơn so với cả cái quyền gọi là riêng tư hay là cái quyền về thân thể của cái người đàn ông mà bị tình nghi là người cha kia, thì tòa án hoàn toàn có thể cho phép cưỡng chế để xét nghiệm. Bởi vì việc xét nghiệm bây giờ là rất đơn giản và hoàn toàn không gây đau đớn gì. Việc lấy mẫu là rất dễ. Đó, cho nên là cái này thì chắc chúng ta phải trông chờ vào tương lai. Thậm chí là nếu như mà cái công nghệ nó phát triển tiên tiến hơn mà cái việc xác định ADN thậm chí không cần phải lấy mẫu, không cần phải đụng chạm vào cơ thể, thì có thể là sẽ cái quy định này người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Thế nhưng mà nói chung thưa quý vị, là đến giờ phút này thì vẫn không thể nào mà bắt buộc hay là cưỡng chế để một người phải đi xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con với người khác được. Và cái vấn đề này vẫn đang là vấn đề bỏ ngỏ và rất là mong chờ những cái sự giải thích của tòa án. Thì chủ đề hôm nay tôi cũng không muốn nói quá dài, nhưng mà đây cũng vẫn là một cái vấn đề không có hồi kết, và hy vọng là cái vụ việc này ở Việt Nam liên quan đến cái Tịnh Thất Bồng Lai này có thể gọi là giải quyết được phần nào cho chúng ta một cái hiểu biết nho nhỏ về pháp luật dân sự. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.